sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 2014. Và cũng là chương trình lần thứ 639 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: lời chúc đầu năm, những câu chuyện xin mẹ cho con được trông cậy mẹ, tin tưởng chạy đến cùng mẹ, thư của Đan Viện Si Tô Nho Quan Ninh Bình, thông báo và kết thúc phát thanh.
Minh Yến xin mời quý vị nghe lời chúc mừng xuân Giáp Ngọ. Tháng Giêng năm nay, chúng ta mừng Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ. Ngày Tết là ngày trọng đại trong một năm, bởi vì ta mừng sự hồi sinh của vạn vật, và ta cũng mừng thêm một tuổi, thêm tuổi, thêm nhân đức, thêm tuổi, thêm gương sáng cho con cháu. Truyền thống Việt Nam thật ý nghĩa, bởi vì hàng năm trước dịp Tết, người ta dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tân trang bên trong lẫn bên ngoài, như quét vôi, sơn cửa, mua hoa mai, hoa đào, làm vườn, mua sắm những thứ cần thiết trong nhà để đón Tết. Những việc làm đó rất gần với việc giáo hội mời gọi chúng ta quét dọn căn nhà tâm hồn để đón Chúa mỗi khi rước mình máu Thánh Chúa, mỗi khi tham dự thánh lễ. Câu hỏi đặt ra là ta đã làm gì hầu chuẩn bị đón Chúa mùa xuân, là Thiên Chúa đứng làm chủ thời gian và không gian ngự vào. Thưa, thanh tẩy tâm hồn là việc làm cụ thể nhất ta có thể làm. Hãy dọn dẹp mọi thứ cho phù hợp với Chúa, bởi vì nơi Chúa không có sự thỏa hiệp giữa bóng tối và ánh sáng. Nơi Chúa không có sự thỏa hiệp giữa dối gian và sự thật, và nơi Chúa không có sự thỏa hiệp giữa sự thánh thiện và tội lỗi. Tạp chí Lương Thực Hằng Sống kể câu chuyện có thật sau đây. Một ông kia có thói quen đi chợ trời. Một hôm, đang thả bộ trong khu chợ rộng lớn, ông ta bỗng trông thấy chiếc bình cắm hoa thật đẹp trong một sạp bán đủ thứ trên đời. Sau khi ngắm nghía một hồi, ông liền mua bình cắm bông ấy về và trưng nơi phòng khách. Tuy nhiên, sự lộng lẫy của chiếc bình quá ư là kiều diễm, khiến cho những vật trưng trong nhà ông đều trở nên quê mùa, thô kệch và lỗi thời. Càng nhìn chúng, ông lại càng thấy chúng xấu xí và quê mùa. Thế là ông ta phải làm một quyết định. Đó là ông sơn lại toàn bộ phòng khách, ông lại thay toàn bộ thảm trong phòng khách vì tấm thảm cũ trông thật thô kệch. Ông còn mua những tấm màn cửa mới để xứng hợp với chiếc bình cắm bông. Ông lại phải tậu về một chiếc tủ mới. Ngoài ra, ông cũng mua một cái bàn mới và bộ ghế mới để tương xứng với chiếc bình cắm bông lộng lẫy kia. Cũng vậy, khi Chúa Giêsu ngự vào căn nhà tâm hồn của chúng ta, những chỗ khác như tính tình, sự ích kỷ, sự kiêu căng, sự dối trá cũng cần được tân trang cho xứng với Chúa. Thật vậy, khi ta càng gần Thiên Chúa, thì ta càng biến đổi để phù hợp với Ngài. Nhân dịp xuân Giáp Ngọ đang về, chúng tôi xin kính chúc quý ân nhân, cộng tác viên và toàn thể quý ông bà và anh chị em một năm mới tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa Ba Ngôi, sức khỏe dồi dào, an khang, thánh đức và luôn sống thánh thiện để đáp lại tình thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.
Kinh Tâm xin gửi đến quý vị bài đọc Xin cho con được lòng trông cậy mẹ như con Thảo. Con viết thư này để thông báo một sự kiện bất ngờ mà con xác tín đây là cuộc khỏi bệnh lạ lùng nhờ Đức Trinh Nữ Rất Thánh Pompeii. Biến cố xảy ra vào cuối năm 2005 và những tháng đầu năm 2006. Sở dĩ con đợi đến hôm nay mới nhắc đến là vì con muốn xem chứng bệnh có tái phát không. Sự hiện diện lạ lùng của Đức Bà Mân Côi Pompeii đã xuất hiện ngay từ những tháng ngày đầu của cuộc đời con. Thân mẫu con rất có lòng kính mến Đức Mẹ Maria. Khi mới được 3 tháng, con đã lâm trọng bệnh, bệnh tình nặng đến độ vì linh mục đến thăm con đã ban bí tích sức dầu cho con. Thân mẫu con liền khấn hứa cùng Đức Mẹ và xin Đức Mẹ cứu sống con, và phép lạ đã xảy ra, con tin như thế. Bởi vì con không có hy vọng sống sót, và người ta đã báo tin cho thân phụ con biết, lúc ấy đang ở xa, vì là thời đệ nhị thế chiến. Thật thế, con chào đời vào tháng giêng năm 1940 tại Napoli, Nam Ý, thành phố lúc bấy giờ lâm cảnh khốn đốn. Con không được chữa trị nơi nhà thương, mà là ở gia đình. Vì bác sĩ được mời đến thấy rõ con không sống được bao lâu, nên thử làm một cố gắng cuối cùng, còn nước còn tát. Con bị chứng sưng cuống phổi, mao quản ở giai đoạn chót, và vị bác sĩ quyết định làm một cuộc truyền máu. Ông lấy máu của mẹ con, truyền cho con mà không hề kiểm xem máu của mẹ con có hợp với máu của con không. Nhiều năm sau này, mẹ con kể lại với con rằng, đêm hôm đó, mọi người không chợp mắt, và sáng sớm hôm sau, không ai có can đảm đến bên chiếc nôi con đang nằm để xem con như thế nào. Vì mọi người đinh ninh, con đã tắt thở trong đêm. Thế nhưng lạ lùng thay, khi đến bên chiếc nôi thì thấy con đã thức dậy và đang mở mắt nằm im. Tại sao con nói đây là một phép lạ? Bởi vì 40 năm sau, khi mẹ con bị ung thư, chúng con mới khám phá ra máu của mẹ con thuộc nhóm B dương tính, còn con thuộc nhóm máu O âm tính. Con có thể cho mọi người máu của con, nhưng con chỉ có thể nhận cùng loại máu. Khi hỏi các bác sĩ, thì họ trả lời việc truyền máu của mẹ con cho con mà không gây tử thương quả là điều không thể giải thích được về phương diện y khoa. Câu nói này không gây ngạc nhiên bao nhiêu cho con, bởi lẽ từ rất lâu nay, con đã tiến gần đến đức tin Công giáo một cách vô điều kiện. Con không hề đặt câu hỏi, tại sao và hết lòng yêu mến Đức Mẹ Maria. Con đọc kinh kính Đức Mẹ, và thường xuyên làm các việc đạo đức, như thi hành 20 ngày thứ bảy. Con phó thác cuộc đời con trong vòng tay từ mẫu của Đức Mẹ, và cảm nhận sự hiện diện của Đức Mẹ. Chính trong tâm tình này mà khi lâm bệnh hiểm nghèo và cần phải giải phẫu, con đã van xin sự trợ giúp của Đức Mẹ, và Đức Mẹ đã ra tay can thiệp, và thế là cuộc khỏi bệnh lạ lùng thứ hai đã xảy ra. Vì không thể nào giải thích được về phương diện khoa học, con bị một cục bướu mọc ngay ở giữa lưỡi, và mỗi ngày một trương phình lên to tướng. Con cảm thấy mình trải qua một thời kỳ nghiêm trọng và mạng sống lâm nguy. Cho đến lúc ấy, con vẫn gan dạ và thường can đảm đương đầu với mọi khó khăn. Con là người không dễ bị lung lay, nao núng trước các biến cố, dầu tiêu cực đến đâu đi nữa. Vậy mà không hiểu tại sao lần này con cảm thấy cái chết gần kề, và con tha thiết cầu nguyện. Thế rồi, một buổi sáng khi thức dậy, con không còn cảm thấy cục bú nơi lưỡi nữa. Con ngạc nhiên, nhìn vào gương thì đúng như vậy, cục bú đã biến mất. Con chạy nhanh đến nhà vị bác sĩ, người mà đáng lý ra phải mổ cục bú cho con. Ông khám thật kỹ lưỡng và thật tỉ mỉ và công nhận cục bướu không còn nữa. Lại một lần nữa, chính đức bà Mân Côi Pompey đã cứu sống con. Con vô cùng tri ân đức mẹ và cảm thấy có bổn phận công bố hồng ân đức mẹ ban cho con.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Hết lòng tin tưởng chạy đến cùng mẹ. Sau đây là chứng từ của anh Antonio Dusa, được ơn hoán cải trở về với giáo hội Công giáo nhờ Đức Mẹ Fatima. Tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo đạo đức, rồi thay vào năm 15 tuổi, tôi bắt đầu học nghề với một ông chủ theo bè tam điểm. Lời nói cùng lối sống của ông ảnh hưởng mạnh mẽ trên tâm trí non trẻ của tôi. Không bao lâu sau, tôi dần dần bỏ đạo thánh Công giáo và hoàn toàn trở nên vô thần. Trong tâm hồn tôi lúc bấy giờ chỉ còn lại loáng thoáng một chút tâm tình hướng về trời cao. Đối lại, một khắc khoải luôn day dứt tâm hồn, tôi bắt đầu chuyển sang các hệ phái Tin lành. Không biết cuộc đời tôi sẽ kết thúc ra sao nếu không có bàn tay của Đức Mẹ Maria can thiệp. Năm 39 tuổi tôi đổi sang làm công trong một xưởng gần thủ đô Lisboa của Bồ Đào Nha. Trước đó tôi cũng đã lập gia đình và có 3 đứa con, nhưng chúng tôi chỉ làm đám cưới theo phép đời, chứ không theo phép đạo. 3 đứa con nhỏ của tôi sinh ra không được sửa tội. Nói tắt một lời, gia đình chúng tôi giống như những kẻ vô tôn giáo.
Vào thời gian cuối năm 1917, Bồ Đào Nha xôn xao chấn động về biến cố Đức Mẹ Maria hiện ra với 3 trẻ chăn chiên tại làng Fatima. Tôi cũng nghe những tin tức ấy, nhưng hoàn toàn bỏ ngoài tai bởi vì tôi không tin tưởng gì hết. Đối với tôi, đó chỉ là những tin đồn nhảm nhí. Tuy vậy, tôi không dám thành thật bày tỏ tâm tình cùng tư tưởng của mình, vì thấy ông chủ mới là một tín hữu Công giáo rất sùng đạo. Một ngày, người chủ đề nghị với chúng tôi tổ chức từng nhóm đi hành hương về làng Fatima. Tôi bị bắt buộc phải chấp thuận đi hành hương như các bạn đồng nghiệp. Bên ngoài tôi tỏ ra hăng hái, nhưng bên trong tôi cảm thấy tự hổ thẹn về thái độ giả hình, dối trá của mình. Chúng tôi lên đường, để khỏi gây chú ý, tôi tham dự tất cả mọi buổi cầu nguyện, các lễ nghi. Ban tối chúng tôi tham dự cuộc rước đuốc kính Đức Mẹ. Mỗi tín hữu hành hương mua một cây nến để cầm. Tôi cũng mua một cây, và đây chính là lúc Đức Mẹ Maria chờ đợi tôi. Thật vậy, cầm cây nến vừa thắp sáng trong tay, tôi bước đi chưa được 2 bước thì cây nến vụt tắt. Trời im như tờ, không một chút gió, và các cây nến của mọi người chung quanh thì long lanh sáng. Tôi lặng lẽ châm lại cây nến với cây nến của người bên cạnh. Nhưng rồi hiện tượng đầu tiên tái diễn, vừa đi được mấy bước thì cây nến vụt tắt. Tôi cảm thấy bực tức, cáu kỉnh, nhưng rồi tôi cũng buộc lòng thắp lại lần thứ 3 với cây nến của người bên cạnh. Anh hơi nhíu mày, tỏ chút ngạc nhiên lẫn chế nhạo, và cây nến của tôi lại tắt thêm lần thứ 3. Chính lúc này, tôi thật sự tức giận với ý nghĩ là Đức Mẹ Maria không chấp nhận thái độ tôn kính giả hình của tôi. Toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh và từ từ quỵ xuống. Tôi quỳ đó, nhưng miệng thì cứng đơ, không thốt lên lời nào.
Buổi tối hôm đó, khi trở về nhà, tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho vợ nghe. Cả hai chúng tôi cùng đồng ý không thể nào tiếp tục một cuộc sống vô đạo được nữa. Chúng tôi quyết định trở về với giáo hội Công giáo. Chúng tôi xin nhận lãnh bí tích hôn phối nơi nhà thờ và xin cha sở rửa tội cho 3 đứa con. Chúng tôi bắt đầu sống đời sống tín hữu Công giáo đạo đức và gia đình chúng tôi thật hạnh phúc. Tôi tin rằng sở dĩ chúng tôi được ơn trọng đại nói trên chính là nhờ công đức của hiền mẫu yêu dấu của tôi. Mẹ tôi vẫn hằng ngày lần hạt mân côi, cầu cho tôi được trở lại đường ngay nẻo chính, trở về với những tâm tình đạo đức mà mẹ tôi đã khó nhọc gieo vào lòng tôi những ngày tôi còn thơ bé.
Kim Anh xin gửi đến quý vị suy niệm của Linh Mục Nguyễn Tất Hải. Qua bức tâm thư, cô Melissa Orden, một phụ nữ đã từng sống sót sau vụ phá thai của người mẹ, với sự yêu thương và nâng đỡ của cha mẹ nuôi, cô đã tìm kiếm sự thật về đời mình. Vào năm 1977, một nữ sinh viên năm thứ nhất đại học 19 tuổi chưa kết hôn, đang mang thai bị áp lực của gia đình, nhất là từ người bố ruột, phải đi phá thai. Lúc mang thai khoảng 8 tháng, cô đi đến bệnh viện Saint Luke ở thành phố Sioux City của tiểu bang Iowa để bác sĩ chích dung dịch muối vào trong bụng để làm bỏng da và các nội tạng của thai nhi. 5 ngày sau đó, vào ngày 29 tháng 8 năm 1977, cô sinh viên trở lại bệnh viện với mục đích để bác sĩ kéo ra trong người cô một xác thai nhi như cô và bác sĩ mong đợi. Thì như một phép lạ, cô đã cho chào đời một bé gái còn sống, chỉ cân nặng 2 pound 14 ounce, tức chưa được 1.500 gram. Đó chính là Melissa Orden. Các bác sĩ nghĩ rằng bé Melissa sẽ chết, hoặc ít ra sẽ bị mù mắt, điếc tai, cũng như sẽ có các chứng bệnh ảnh hưởng đến tình cảm và tâm thần. Mặc dù thoát chết vì vụ phá thai, Melissa đã có những vấn đề rất nghiêm trọng liên quan đến phổi và gan. Em quá yếu, đến nỗi không bú sữa được, và được nuôi bằng những ống nhựa đút vào đầu. Em cũng cần được truyền máu nữa. Sau 3 tháng ở trong bệnh viện, được sự chăm sóc tận tình của các nhân viên tại bệnh viện Saint Luke, Melissa được cha mẹ nuôi đưa về nhà nuôi dưỡng. Hai ông bà Ron và Linda Cross không có con, và trước đó cũng đã nhận nuôi một bé gái tên là Tammy. Nhờ tình yêu thương, sự chăm sóc và cầu nguyện của cha mẹ nuôi, Melissa đã lớn lên trong cuộc sống an vui như bao đứa trẻ khác. Sau này, Melissa biết rằng mình là con nuôi của ông bà Ron và Linda Cross, nhưng em không biết hoàn cảnh chào đời của mình ra sao, vì cha mẹ nuôi không muốn đề cập đến. Khi Melissa lên 14 tuổi, có lần em cùng chị Tammy cãi lộn nhau, và Tammy đã buột miệng nói về tình trạng chào đời của em. Thế là ông bà Ron và Linda phải ngồi xuống để kể hết sự thật với Melissa. Sau khi nghe rõ mọi sự, Melissa buồn khóc, cảm thấy đau đớn vì mình không được cha mẹ ruột đoái hoài và muốn biết tại sao họ có quyết định phá thai, không muốn đưa em vào thế giới này. Nhưng những giọt nước mắt của Melissa không chỉ cảm thương cho chính mình, mà còn cho gia đình ruột thịt và những em bé chưa sinh, không thể mở mắt chào đời như em. Một người thật may mắn. Ngay lúc ấy, Melissa biết rằng em có một sứ mạng trong cuộc đời là sẽ đi nói trước công chúng về câu chuyện cuộc đời mình. Cho đến ngày đó, Melissa đã chuẩn bị hành trang cho cuộc sống và em ra sức tìm kiếm gia đình ruột thịt của mình để nói cho họ biết rằng em yêu thương và tha thứ cho họ. Ước muốn gặp gỡ song thân của Melissa đã không thể nào thực hiện được. Sau khi tìm được địa chỉ của người bố sống cùng trong thành phố Sioux City, em viết thư liên lạc nhưng không nhận được một lời đáp trả. Vài năm sau, trong khi tìm kiếm trên Internet về người bố, Melissa biết được ông đã qua đời không lâu sau khi em gửi thư liên lạc. Melissa được cha mẹ nuôi cho đi ăn học đến nơi đến chốn. Em có bằng cao học về công tác xã hội. Sau đó, Melissa lập gia đình với anh Ryan Orden, một chuyên viên về công nghệ thông tin. Cả hai có một người con gái được đặt tên là Olivia. Điều lý thú là gia đình bên nội của Melissa, sau khi đã tìm ra lá thư cô gửi cho người bố ruột trong đống giấy tờ để lại, thì họ mới biết tự sự, bởi vì trước đây,
họ không hề hay biết về việc phá thai này. Thế là vào ngày 26 tháng 4 năm 2008, gia đình bên nội đã đến tìm gặp Melissa, lúc ấy đang nằm ở bệnh viện St. Luke vì mới sinh bé Olivia. Melissa đã gặp ông bà nội và những người thân thuộc khác bên nội. Những người này sau khi hiểu ra sự thật đã cảm thấy bị tổn thương, xấu hổ và giận dữ. Họ tức giận bởi vì họ đã không thể cứu cháu gái của mình. Họ cảm thấy có lỗi vì một điều ác đức đã xảy ra. Và họ bực mình bởi vì họ đã có thể đón nhận Melissa về nuôi nếu họ biết được câu chuyện. Melissa Auden sinh em bé Olivia ngay chính trong bệnh viện St. Luke, là nơi mà trước đây cô đã suýt nữa bị giết chết. Vì thế, trong khi vui mừng với việc chào đời của người con gái, Melissa đã không ngăn được niềm xúc động và nỗi đau đớn đối với các thai nhi đã không thể sống sót qua việc phá thai. Còn về phần người mẹ ruột, Melissa vẫn đang tìm kiếm và hàng đêm vẫn cầu nguyện cho mẹ với hy vọng rằng hai mẹ con sẽ có ngày gặp nhau. Hiện nay, Melissa đang theo học giáo lý để chuẩn bị vào đạo Công giáo. Cô là một nhà hoạt động phò sự sống và đi diễn thuyết nhiều nơi trên thế giới để nói lên những hậu quả tai hại của việc phá thai mà cô là nhân chứng sống. Melissa cũng là người sáng lập tổ chức Abortion Survivor Network, tức là mạng lưới những kẻ sống sót phá thai, với mục đích cất lên tiếng nói của những nạn nhân như cô trong một xã hội thường không được để ý đến sự hiện diện của họ. Kết thúc câu chuyện của cô Melissa Auden trong bức tâm thư này: chúng tôi xin Thiên Chúa ban cho quý ông bà và anh chị em cảm nghiệm được tình yêu thương và bình an của Ngài qua lời cầu bầu thần thế của Đức Mẹ Maria, đấng mà Thánh Bernardo đã khẳng định rằng, được mẹ dìu dắt, bạn không vấp ngã, được mẹ che chở, bạn không sợ hãi, được mẹ hướng dẫn, bạn được an lòng, được mẹ ban ơn, bạn đạt mục đích.
Thưa quý thính giả, sau đây là thơ của Đan Viện Si Tô, Thánh Mẫu Châu Sơn tại Phú Sơn, Nho Quan, Ninh Bình, Việt Nam. Email là châusơn@hotmail.com. Châu Sơn tháng Giêng năm 2014. Trong năm 2014 này, Đan Viện đang có những dự định và những khó khăn trước mắt, xin được gửi đến quý ân nhân để cùng hiệp thông chia sẻ việc cần chỗ ở và nơi sinh hoạt cho ứng sinh mới. Năm nay thật là một năm kỷ lục cho việc đón nhận ơn gọi. Giữa một thế giới văn minh, người trẻ thích tự do, ăn chơi dễ dãi, đâu có muốn đi tu, và nhất là lại đi tu dòng khổ tu. Nhưng thật ngạc nhiên, năm nay cùng một lúc, Đan Viện đón nhận gần 20 ơn gọi trẻ. Anh em phần lớn đã học hành đầy đủ, có điều kiện để phát triển ở ngoài đời, lại không thích ở đời, muốn xin vào tu nơi dòng khổ tu Châu Sơn. Nơi ở của Đan Viện đã chật, thì nay lại chật hơn. Từ khi có các ứng sinh mới đến, Đan Viện phải dồn thư viện lại để cho các ứng sinh mới có chỗ ở. Thật là khó tả, 20 ứng sinh ở trong một căn phòng chật hẹp, khoảng 75 mét vuông. Quý cha và anh em đang bàn với nhau phải hoàn tất khu nhà trước đây chưa xây xong để có chỗ cấp thời cho các ứng sinh này trước khi mùa hè nóng từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2014 đến. Chuẩn bị cho tương lai gần, thành lập cơ sở mới, Đan Viện ngày càng đông, con số các thành viên hiện nay là 130 người. Vì con số tăng đông và ơn gọi vẫn tiếp tục đến Đan Viện, nên Đan Viện từ những năm trước đây đã tính đến việc đi lập cơ sở mới. Ơn Chúa thương và quan phòng, vào tháng 10 năm 2011, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã mời Đan Viện lên lập dòng và đã tặng cho Đan Viện 15 mẫu đất rừng để khai phá và có thể lập cơ sở mới. Đan Viễn đã nhận phần đất này, nhưng để có thể khởi sự cho công việc lớn lao, cần phải có sự cộng tác của quý ân nhân, cách riêng, các thành viên thuộc hội bảo trợ, đang chia sẻ đời sống đan tu cùng với Đan Viễn. Phần khác, con số của các thành viên Đan Viễn đã là 130 người. Hơn 80% trong số này còn trong thời gian đào tạo. Tất cả số thành viên hiện nay đều thuộc vào thế hệ thứ hai, vào dòng từ những năm 1988 trở về đây. Người sau cùng của thế hệ thứ nhất, thời Đức cha Anselmo Lê Hữu Từ, cha bề trên Marco Vinh, là cha bề trên Bơmân Nguyễn Văn Thảo, đã qua đời vào tháng 4 năm 2013. Đan Viễn hoàn toàn là người trẻ, tuổi trung bình là 35 đến 38, sức sống trẻ thật dồi dào, nhưng cũng thật khó biết bao cho việc huấn luyện và lo chu cấp các nhu cầu cho đời tư của họ. Xin được chia sẻ về sinh hoạt cũng như dự định của Đan Viễn để quý ân nhân cùng Đan Viễn tạ ơn Chúa và xin quý ân nhân tiếp tục cầu nguyện và làm những gì Chúa muốn qua Đan Viễn nên ích cho phần rỗi các linh hồn. Xin Thiên Chúa là mùa xuân vĩnh cửu ban cho quý vị sức khỏe, ân sủng, bình an và muôn vàn phúc lộc. Đan Viễn trưởng, Đan sĩ Linh Mục Đa Minh Savio Nguyễn Tuấn Hào, số điện thoại là 011-84-303-866-416, 84-303-866-416. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn ông bà Nguyễn Minh Thế, nhà hàng Vân 714 530-6858, 530-6858 và Bakery Gifran 714-839-9711, 839-9711. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý ân nhân Giờ Của Mẹ mỗi ngày được sức khỏe, bình an và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, và các cơ sở thương mại được thịnh vượng phát tài. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 0 đồng, trong tuần này Bakery Givran tặng 1.000 đồng để giúp cho các sơ tại miền Bắc Việt Nam, và chúng tôi đã gửi cho hội bảo trợ nữ tu 1.000 đồng để gửi về giúp đỡ cho các sơ ở Việt Nam để xây dựng nhà nguyện. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội, nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa kính yêu của lòng con thờ lạy Ngài, xin hãy soi sáng, hướng dẫn con, thêm sức cho con và an ủi con. Xin cho con biết phải làm gì, và con xin hứa sẽ làm theo thánh ý Ngài. Con xin phó thác trọn vẹn hồn xác con, để tùy Ngài định đoạt, và xin chấp nhận tất cả những gì Ngài cho phép xảy đến trong đời. Xin cho con chỉ biết thánh ý Ngài mà thôi. Amen.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.